Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 32 bộ truyện Tiếu Mạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 32 như sau. Lão Bất Tử là con gái của Lão Đầu Tử, bị chứng bệnh nan y. Lão ta bỏ ra 12 năm đi tìm nhân sâm linh chi ngàn năm, cùng các dược liệu trân quý, khổ công chế được 8 viên tục mệnh bát hoàng cải tử. Tổ Thiên Thu là huynh đệ với lão ta, đánh cắp 8 dược hoàng đó, bỏ vào các hũ rượu cho người mang đến thuyền, rồi dẫn dụ cho Lệnh Hồ Xung uống. Đào Cốc Ngũ Tiên uống vào thấy lạ, ruột nóng như lửa, có thứ thum thủm, có thứ uống vào nghe đau như là cắt ruột, có loại rất đắng thì nghi ngờ Tổ Thiên Thu hạ độc, họ vây lại chụp lấy tay chân, nhưng lão Tổ Thiên Thu may mắn thoát được, năm lão quái đuổi theo, gặp lão đầu tử đang chạy đến. Nghe các vị Đào Cốc Ngũ Tiên kể lại sự việc, lão đào tử liền bắt cóc Lệnh Hồ Xung chạy về một gian nhà ngói ở bên sườn núi. Đào Chi Tiên ôm Đào Thực Tiên đuổi theo sau Lệnh Hồ Xung, bị trúng kế mai phục, nằm gọn trong lưới. Nhà Bất Quần chạy đến sau, vội nấp vào vườn cây. Trong gian nhà, lão đầu tử trói Lệnh Hồ Xung vào chiếc ghế, chuẩn bị chọc lấy máu cho con gái của lão uống, đặng cải tử hoàn sinh. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến việc Nhạc Linh Sang thay lòng đổi dạ thì cõi lòng tan nát, rồi lại nghĩ nội thương trầm trọng thì chết sớm hay muộn một chút có gì đáng kể, thậm chí chết mà cứu được lão bất tử còn có ích hơn. Vì vậy chàng thản nhiên đón chờ lão đầu tử ra tay. Sự việc tiếp diễn ra sao, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Lão đầu tử giơ ngón tay cái lên khen:
hảo hán không sợ chết, bình sinh lão đầu tử này chưa bao giờ thấy qua. Đáng tiếc, nếu con gái ta không uống máu của người thì không thể sống được. Nếu không, ta đã tha cho ngươi rồi.
Lão xuống nhà bếp, bưng lên một chậu nước sôi, đang bốc hơi ngùn ngụt. Tay phải cầm con dao nhọn, tay trái cầm khăn, nhúng vào nước sôi, rồi lau dùng da ngực của Lệnh Hồ Xung. Bỗng nghe tiếng của Tổ Thiên Thu ở bên ngoài gọi:
lão đầu tử, mau mở cửa, ta có vài thứ trân quý nè, tặng cho bất tử cô nương.
Lão đầu tử chau mày, cầm cây dao bên tay phải, rạch một cái, cắt chiếc khăn thành hai mảnh, nhét một nửa vào miệng Lệnh Hồ Xung, rồi hỏi:
thứ gì mà trân quý?
Lão để dao và chậu nước xuống, đi ra mở cửa. Tổ Thiên Thu bước vào nhà, nói:
lão đầu tử, chuyện này ngươi phải cảm ơn ta rồi. Lúc qua cấp bách, tìm không được người, ta đành lấy tột mệnh bát hoàng của người gạt cho hắn uống. Nếu người biết được á, thì cũng sẽ đem những viên linh đơn diệu dược này tặng cho hắn, nhưng chưa chắc hắn chịu uống đâu.
Lão đầu tử tức giận nói:
nói tầm bay tầm bạ.
Tổ Thiên Thu kề sát miệng vào tai lão, nói nhỏ vài câu. Lão đầu tử nhảy dựng lên, lớn tiếng hỏi:
có chuyện đó sao? Ngươi không gạt ta chứ?
Tổ Thiên Thu nói:
ta gạt ngươi làm gì? Ta đã thám thính bao nhiêu lần, đúng y như vậy. Lão đầu tử, mấy chục năm á, chúng ta có mối tri kỷ thâm giao, ta làm chuyện này hợp với ý người chứ?
Lão đầu tử dậm chân nói:
đúng vậy, đáng chết.
Tổ Thiên Thu lấy làm lạ hỏi:
sao lại đúng vậy, sao lại là đáng chết?
Lão đầu tử nói:
ngươi làm đúng, còn ta đang chết.
Tổ Thiên Thu càng lấy làm lạ hỏi:
tại sao ngươi đang chết?
Lão đầu tử nắm tay Tổ Thiên Thu đi thẳng vào phòng con gái, hướng về Lệnh Hồ Xung, khấu đầu lạy nói:
Lệnh Hồ công tử, Lệnh Hồ gia gia, tiểu nhân bị mỡ heo lấp kín đầu óc sáng suốt, đã đắc tội với Lệnh Hồ công tử. May mà trời còn thương tình khiến Tổ Thiên Thu kịp thời đến đây, nếu tiểu nhân phong đào giết Lệnh Hồ công tử thì có đem cái thần mập của lão đầu tử này nấu thành cao cũng không chuộc được tội lỗi này.
Miệng của Lệnh Hồ Xung bị nhét nửa cái khăn, ú ớ nói không ra tiếng. Tổ Thiên Thu vội rút nửa cái khăn trong miệng chàng ra, rồi hỏi:
Lãnh Hồ công tử, tại sao công tử đến đây?
Lãnh Hồ Xung vội nói.
Mời lão tiền bối mau đứng dậy, tại hạ không dám nhận đại lễ này đâu.
Lão đầu tử nói.
Tiểu lão nhi không biết, Lãnh Hồ công tử và đại ân nhân của tiểu lão nhi có mối giao tình nên trót mạo phạm. Ôi, thật là đáng chết, đáng chết. Dù tiểu lão có 100 đứa con gái sắp chết cũng không dám lấy nửa giọt máu của Lãnh Hồ công tử để cứu mấy cái mạng cho ma của chúng.
Tổ Thiên Thu trợn mắt lên hỏi.
Lão đầu tử, ngươi đem Lãnh Hồ công tử cho vào đây để làm gì?
Lão đầu tử đáp.
Trời ơi, tóm lại là ta đã làm chuyện đại nghịch vô đạo. Ngươi hỏi bớt đi một câu có được hay không?
Tổ Thiên Thu lại hỏi.
Châu nước rồi và con dao nhọn đặt ở đây để làm gì?
Chỉ nghe bóp bóp mấy tiếng, lão đầu tử đã giơ tay giả mạnh vào hai má mình. Mặt của lão vốn mập như trái dưa, khi bị giả mạnh thì nó sưng dù lên. Lệnh Hồ Xung nói.
Nhiều chuyện như thế này á, khiến giảng bối không hiểu gì cả, mong hai vị tiền bối giải thích cho.
Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu vội mở dây trói cho Lệnh Hồ Xung, rồi nói.
Thôi, chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện.
Lệnh Hồ Xung liếc mắt nhìn thiếu nữ trên giường, hỏi.
Bệnh tình của Lệnh Ái không biết có chuyển biến gì không hả?
Lão đầu tử đáp.
Không có chuyển biến gì đâu, nhưng dù có chuyển biến thì vụ này cũng là...
Lão lắp bắp, không biết nói như thế nào. Mời Lệnh Hồ Xung và Tổ Thiên Thu lên sảnh. Lão rót ba bát rượu, rồi lấy một đĩa thịt heo to làm đồ nhắm. Nâng lên cung kính mời Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung uống một ngụm, cảm thấy vị rượu nhạt nhẽo, chẳng khác rượu thường. Nhưng so với 8 chén rượu mà Tổ Thiên Thu mời, còn ngon hơn gấp 10 lần. Lão đầu tử bắt đầu nói.
Lệnh Hồ công tử, tiểu lão hồ đồ, nên đắc tội với công tử. Ôi, cái vụ này thật là...
Mặt lão tràn đầy vẻ hoảng sợ, không biết nói sao để có thể diễn tả được sự hối hận. Tổ Thiên Thu nói.
Lãnh Hồ công tử đại nhân đại lượng, không trách ngươi đâu. Giả lại, nếu tục mệnh bắt hoàng của người có chút hiệu nghiệm, bổ ích cho thân thể của Lãnh Hồ công tử, thì người đã có công lao rồi.
Lão đầu tử nói.
Vụ này không dám nhận công lao đâu. Tổ hiền đệ, đây là công lớn của hiền đệ.
Tổ Thiên Thu lại cười nói.
Ta đã lấy tam viên giữa hoàng của người, chỉ e rằng đã hại bất tử điệt nữ. Một ít nhân sâm này đem đến để tẩm bổ cho điệt nữ.
Lão khom người lấy chiếc giỏ trúc, mở nắp ra, đổ ra một mớ nhân sâm có củ to, củ nhỏ, không 10 thì cũng 8 cân. Lão đầu tử nói.
Ở đâu mà nhiều nhân sâm quá vậy?
Tổ Thiên Thu cười nói.
Dĩ nhiên là mượn trong các tiệm thuốc.
Lão đầu tử cười ha hả nói.
Lưu Bị mượn Kinh Châu không biết ngày nào trả lại.
Lệnh Hồ Xung thấy lão đầu tử tuy tỏ ra vui gượng, nhưng vẫn không giấu được vẻ âu sầu trên đôi mắt. Bèn nói.
Lão tiên sinh, Tổ tiên sinh, hai vị muốn trị bệnh cho giảng bối, tuy là hảo ý, nhưng một vị thì lừa gạt trước, một vị thì bắt trói sau, không tránh khỏi con mắt của tại hạ đâu.
Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu vừa nghe, liền đứng dậy xá lia xá lịa, cùng nói.
Lệnh Hồ công tử, bọn lão hữu tội đáng chết vạn lần, bất luận công tử trách phạt thế nào hay lão tử đều nhận hết.
Lệnh Hồ Xung nói.
Được, tại hạ có chuyện không hiểu xin nói thẳng ra. Xin hỏi hai vị nể mặt ai mà kính trọng tại hạ như vậy?
Hai lão liếc nhìn nhau. Lão đầu tử nói.
Chuyện này
Tổ Thiên Thu thì nói.
Đương nhiên công tử già biết rồi, tên của vị đó công tử có giận thì lão hữu cũng không dám nhắc đến.
Lệnh Hồ Xung nói.
Quả thật tại hạ không biết.
Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm tự nghĩ.
Là Phong Thái Sư Thúc Tổ ư? Là Bất Giới Hòa Thượng? Là Điền Bá Quan? Là Lục Túc Ông? Dường như đều không phải. Tuy Phong Thái Sư Thúc Tổ có bản lĩnh, nhưng Phong Thái Sư Thúc Tổ ẩn cư không lộ mặt, không cho mình tiết lộ hành tung. Làm sao Thái Sư Thúc Tổ lại xuống núi để làm những chuyện như vậy?
Tổ Thiên Thu nói.
Công tử già hỏi chuyện này á, Tổ Mổ và Lão Huỳnh cả hai quyết không dám trả lời. Dù công tử già có giết hai lão hữu cũng không thể nói ra được. Lòng công tử già tất nhiên đã biết, hà tất còn muốn bọn lão hủ nói ra miệng để làm gì chứ.
Lệnh Hồ Xuân nghe lão nói với giọng kiên quyết, rõ ràng có bức vấn như thế nào họ cũng không chịu nói, bèn lên tiếng.
Được, hai vị không nói ra thì cơn giận trong lòng tại hạ không thể tiêu tan được. Lão tiên sinh, vừa rồi á, lão tiên sinh trói tại hạ vào ghế, còn hù dọa cho tại hạ hồn siêu phách lạc. Bây giờ tại hạ cũng muốn trói hai vị lại. Không chừng tại hạ chưa nguôi giận, phải lấy dao nhọn á, quét lấy tim gan của hai vị ra mới hả dạ.
Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu đưa mắt nhìn nhau cùng nói.
Công tử già muốn trói, tất nhiên chúng ta không dám phản kháng.
Lão đầu tử bưng hai cái ghế, rồi lấy mấy sợi dây thừng đến. Hai lão dùng dây tự cột chặt hai chân mình vào ghế. Sau đó đưa hai tay ra sau lưng, rồi nói.
Xin công tử trói lại.
Cả hai đều nghĩ.
Vị thiếu niên này chưa chắc muốn trói bọn ta cho cả giận đâu. Chắc y muốn giận trời thôi.
Nào ngờ Lệnh Hồ Xung lấy dây trói chặt hai tay của hai người ra sau lưng, giơ cây dao nhọn của lão đầu tử lên, rồi nói.
Nội lực của tài hạ đã mất, không thể dùng ngón tay điểm huyệt được. Lại sợ hai vị giận sức dãy dụa, nên tạm dùng chui dao này phong tỏa huyệt đạo của hai vị.
Chàng nói xong, xoay mũi dao lại, dùng chui dao điểm vào các huyệt Hoàng Khiêu, Thiên Trụ, Thiếu Hải của hai người. Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu ngơ ngác nhìn nhau, rất lấy làm lạ. Họ không giấu được vẻ lo sợ, không biết Lệnh Hồ Xung có dụng ý gì. Lệnh Hồ Xung nói.
Hai vị ở đây, đợi một lúc nha.
Nói xong, đi ra khỏi sảnh. Lệnh Hồ Xung cầm cái dao nhọn đến ngoài phòng thiếu nữ. Hắn giọng một tiếng, rồi nói.
Lão, à quên, cô nương thấy trong người thế nào?
Chàng định gọi cô là lão cô nương, nhưng nghĩ thiếu nữ này còn nhỏ tuổi. Tuy cô họ lão thật, nhưng gọi là lão cô nương thì không ổn cho lắm. Còn nếu gọi là lão bất tử cô nương thì lại hoạt kê, hết sức tưởng tượng. Thiếu nữ chỉ ậm ừ, không trả lời. Lệnh Hồ Xung dán màn đi vào phòng, thấy cô vẫn ngồi tựa vào cái gối, nửa mê, nửa tỉnh. Cặp mắt thì hé mở. Chàng tiến gần, thấy da mặt cô trong suốt. Dưới làn da trắng muốt, lộ ra những sợi gân xanh, tựa hồ có thể thấy máu chảy trong huyết quản của cô. Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, đến gió cũng không lọt vào được. Chàng tưởng chừng như máu trong cơ thể cô cũng đang ngưng kết lại thành từng giọt, hơi thở của cô yếu dần, cô hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Lệnh Hồ Xung nghĩ,
cô gái này đáng lẽ đã sống, nhưng ta đã uống hết đơn dược làm hại đến cô ta. Dù sao ta cũng sắp chết, sống nhiều thêm hay sống ít đi mấy ngày có khác gì đâu.
Chàng lấy một cái bát sứ đặt lên ghế, tay phải cầm dao cắt mạnh vào cổ tay trái một đường ngang. Máu tươi phun ra chảy vào trong bát. Lệnh Hồ Xung thấy chậu nước nóng mà lão đầu tử bưng đến hãy còn bốc khói, liền đặt con dao xuống. Tay phải dốc nước nóng rưới lên vết thương để máu trong vết thương không bị ngưng kết lại. Trong chốc lát, máu tươi đã chảy được gần đầy bát. Thiếu nữ đang lúc mơ mơ màng màng, chợt nghe mùi máu tanh. Cô mở mắt ra, thấy máu trên cổ tay của Lệnh Hồ Xung đang chảy. Cô kinh hãi, lớn tiếng kêu lên. Lệnh Hồ Xung thấy máu trong bát gần đầy, liền bưng đến để gần bên miệng cô, nhỏ nhẹ nói.
Nè, mau uống đi, trong máu có linh dược, có thể trị được bệnh cho cô đó.
Cô gái nói. Ta sợ lắm, ta không uống đâu. Sau khi bị chảy mất một bát máu, Lệnh Hồ Xung cảm thấy đầu óc choáng váng, tứ chi bủng rủng. Chàng nghĩ bụng cô này sợ hãi không chịu uống, máu ta chẳng lẽ bị chảy uổng à. Tay trái Lệnh Hồ Xung chụp lấy con dao nhọn, quát lên.
Nếu không nghe lời ta sẽ giết người đó.
Nói rồi đưa mũi dao vào cổ họng cô gái. Cô gái sợ quá, phải há miệng uống từng hớp máu tươi cho tới khi hết cả bát. Mấy lần cô muốn buồn nôn, cô muốn ói, nhưng thấy mũi dao của Lệnh Hồ Xung thì lại không dám nôn ra. Lệnh Hồ Xuân thấy cô uống được một bát, vết thương trên cổ tay mình cũng đã đông máu lại. Chàng nghĩ,
ta đã uống tục mệnh bát hoàng của lão đầu tử, máu ta đưa thuốc vào cơ thể của cô này e chưa được 1/10. Ta phải ép cô ta uống vài bát nữa, cho đến lúc ta không còn cử động được mới thôi.
Lệnh Hồ Xuân liền cắt mạch ở cổ tay phải, máu tươi chảy ra được hơn nửa bát, lại đưa cho cô gái uống. Cô gái chau mày năn nỉ, ngươi đừng có ép ta mà, ta không muốn uống nữa đâu. Lệnh Hồ Xuân nói,
không muốn cũng phải uống, uống mau đi.
Cô gái miễn cưỡng uống vài hớp, rồi thở hổn hển nói, ngươi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi làm vậy là hại đến bản thân mình đó. Lệnh Hồ Xuân cười nhăn nhó, nói,
ta bị hao tổn thì không sao, chỉ mong cho ngươi được khỏi bệnh.
Đào Chi Tiên và Đào Thực Tiên bị lão đầu tử chụp ở trong lưới, càng cửa quậy thì càng bị tấm lưới xiết lại đến nỗi tay chân của hai lão có muốn nhúc nhích cũng không được. Tuy hai người không nhúc nhích nhưng tai mắt vẫn linh mẫn, miệng lưỡi vẫn ba hoa xích thố. Khi Lệnh Hồ Xuân trói lão đầu tử và Tổ Thiên Thu lại, Đào Chi Tiên đoán thế nào chàng cũng giết hai người. Đào Thực Tiên đoán chàng sẽ đến cởi lưới cho hai huynh đệ lão. Nào ngờ hai lão tranh luận mãi mà chẳng ai đoán trúng. Lệnh Hồ Xuân lại đi vào phòng của cô gái. Khuê phòng của cô kín mít, không một kẻ hở. Hai người ở trong phòng nói chuyện chỉ truyền ra ngoài loáng thoáng vài câu. Đào Chi Tiên, Đào Thực Tiên, Nhạc Bất Quần, lão đầu tử, Tổ Thiên Thu, nội lực đều rất cao thâm. Nhưng Lệnh Hồ Xuân làm gì trong phòng cô gái, năm lão phải tùy ý mà suy diễn. Bỗng nghe cô nương la lên thất thanh, sắc mặt của năm lão đều thay đổi. Đào Chi Tiên hỏi,
Lệnh Hồ Xuân á là một nam nhân, đi vào phòng quê nữ người ta để làm gì?
Đào Thực Tiên thì nói,
tầm ca hãy nghe, cô nương sợ quá nói, ta sợ. Lệnh Hồ Xuân nói, nếu người không nghe lời, ta sẽ giết người. Hắn nói, người không nghe, là muốn cô nghe theo cái gì?
Đào Chi Tiên nói,
chắc là có chuyện không hay, dĩ nhiên, hắn áp bức cô gái phải làm vợ hắn.
Đào Thực Tiên lại nói,
thật là buồn cười, lão lùn như trái dừa, mập như trái banh, thì con gái lão cũng lùn như trái dừa, mập như trái banh, tại sao Lệnh Hồ Xuân muốn bắt cô làm vợ?
Đào Chi Tiên đáp,
củ cải rau xanh, mỗi người một sở thích. Không chừng Lệnh Hồ Xuân đặc biệt thích phụ nữ béo mập, vừa thấy phụ nữ béo mập thì hồn đã bay đến chín tầng mây xanh.
Đào Thực Tiên nói,
trời ơi, tam ca nghe kìa, cô gái béo mập năng nỉ sinh ta, nói cái gì, ngươi đừng ép ta, ta thật không muốn.
Đào Chi Tiên nói,
đúng vậy, tiểu tử Lệnh Hồ Xuân cực kỳ bá đạo ngang ngược, hắn nói không được cũng phải được, mau.
Đào Thực Tiên nói,
Lệnh Hồ Xuân báo cô ta, mau là mau cái gì?
Đào Chi Tiên lại nói,
ngươi là trai tân chưa lấy vợ, dĩ nhiên ngươi không có hiểu.
Đào Thực Tiên nói,
chẳng lẽ tâm càng lấy vợ rồi, nói vậy mà không biết xấu hổ.
Đào Chi Tiên nói,
ngươi biết rõ ta chưa lấy vợ, sao còn hỏi?
Đào Thực Tiên lớn tiếng nói,
nè, lão đầu tư, Lệnh Hồ Xuân đang bức ép con gái ngươi làm vợ, sao ngươi thấy chết mà không cứu?
Đào Chi Tiên thì nói,
ngươi đã sự làm gì, sao ngươi biết cô nương béo mập sắp chết? Nói cái gì á, thấy chết không cứu. Tên cô ta là Lão Bất Tử, cô ta chết làm sao được.
Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu bị trói chặt vào ghế, lại bị phong tỏa huyệt đạo. Nghe tiếng lão cô nương kinh hãi gian sinh trong phòng, hai người ngơ ngác nhìn nhau không biết làm thế nào. Lòng hai lão vốn đã nghi ngờ, lại nghe Đào Cốc Nhị Tiên lớn tiếng tranh luận ngoài sân, thì càng nghi ngờ thêm nữa. Tổ Thiên Thu nói,
lão huynh, chuyện này không thể không ngăn cản, không ngờ Lệnh Hồ công tử lại hiếu sắc như vậy, chỉ sợ xảy ra đại họa.
Lão đầu tử nói,
thôi rồi, đứa con gái bất tử của ta chỉ là xong rồi, lại mang tội lỗi với người ta.
Tổ Thiên Thu nói,
lão huynh nghe kìa, cô nương bất tử của lão huynh á có tình ý với Lệnh Hồ Xuân, cô nói ngươi làm như vậy là tự hại mình. Lệnh Hồ Xuân nói gì lão huynh có nghe hay không?
Lão đầu tử nói,
Lệnh Hồ Xuân nói thân ta tổn thương thì không có sao, ta chỉ muốn ngươi khỏi bệnh.
Tổ Thiên Thu cười ha hả nói.
Lão huynh xin chúc mừng.
Lão đầu tử tức giận nói.
Chúc mừng cái đầu của ngươi á.
Tổ Thiên Thu nói.
Lão huynh giận làm gì, ta chúc mừng lão huynh có một con rể quý.
Lão đầu tử quát lớn.
Đừng ăn nói hộ đồ, chuyện này mà lọt ra ngoài á thì ta và ngươi còn tính mạng hay không.
Lúc lão nói câu này giọng đầy vẻ sợ hãi. Tổ Thiên Thu nói.
Phải.
Giọng của Tổ Thiên Thu run run. Nhạc Bất Quần nằm trên cây ngoài bức tường, cách ngôi nhà khá xa. Tuy lão đã giận Tử Hà thần công, cũng chỉ nghe câu được câu mất. Lúc đầu lão nghe lệnh Hồ Xung ép buộc cô gái, đã muốn xông vào phòng ngăn cản. Nhưng lão chuyển ý nghĩ. Cả lệnh Hồ Xung và mấy tên này đều bí hiểm khác thường, không biết có mưu đồ gì đây. Tốt hơn hết là không nên lỗ mãng, cứ lặng yên quan sát động tĩnh. Rồi lão tiếp tục dẫn công lắng nghe. Đào Cốc Nhị Tiên và lão đầu tử Tổ Thiên Thu nói chuyện nguyên thuyên, lão đều nghe rõ cả. Lão chỉ biết lệnh Hồ Xung thừa lúc người ta gặp nguy khốn giở trò phi lễ với cô gái. Sau đó nghe Tổ Thiên Thu và lão đầu tử đối đáp, lão nghĩ lệnh Hồ Xung tính tình phong lưu, cô gái có lẽ cũng giống như cha, là một cô nương xấu xí mập như cái banh, cho nên sau khi thất thân đem lòng luyến ái lệnh Hồ Xung cũng không có gì là lạ. Bất giác lão lắc đầu. Bỗng nghe tiếng cô gái la lên thất thanh.
Đừng mà, nhiều máu quá, ta năn nỉ ngươi đó.
Bên ngoài bức tường lại có tiếng người khác nói lớn.
Lão đầu tử, Đào Công Tứ Quỷ bị ta dụ đi rồi.
Vào một tiếng, người đó đã nhảy vào đẩy cửa vào nhà. Đó chính là hán tử cầm cây phướng trắng dẫn dụ bọn Tứ Tiên. Lão thấy lão đầu tử và Tổ Thiên Thu bị cột trên ghế thì giật mình kinh hãi hỏi.
Tại sao vậy?
Lão xoay tay phải, đã cầm một cây trủy thủ sáng loáng, dùng lên mấy cái, cắn đứt dây thừng trói chân tay của hai người. Trong phòng, cô nương lại kinh hãi, thét lên.
Ngươi, thôi mà ta giáng sinh ngươi, ngươi đừng có làm như vậy nữa mà.
Hắn tưởng nghe cô là khẩn cấp, kinh hãi nói.
Là lão bất tử cô nương.
Vừa lão xông thẳng vào phòng. Lão đầu tử kéo cánh tay của lão lại, quát lên.
Không được vào.
Hán tử sửng sốt đứng lại, chỉ nghe Đào Chi Tiên ở ngoài sân nói.
Ta nghĩ rằng á, lão tròn như trái dưa, có được lệnh Hồ Xung làm con rể quý như vậy, chắc sẽ vui mừng lắm lắm.
Đào Cực Tiên nói.
Lệnh Hồ Xung sắp chết, có con rể sống dở chết dở, thì có gì mà vui mừng.
Đào Chi Tiên nói.
Con gái của lão cũng sắp chết rồi, thành ra một cặp vợ chồng sống dở chết dở.
Đào Thực Tiên hỏi.
Người nào chết, người nào sống?
Đào Chi Tiên đáp.
Còn phải hỏi, tất nhiên là lệnh Hồ Xung chết. Còn cô gái, tên gọi là lão bất tử, thì làm sao mà chết được?
Đào Thực Tiên nói.
Cũng chưa có chắc đâu. Chẳng lẽ tên gọi là gì thì con người đúng như vậy hay sao? Nếu trong thiên hạ ai cũng đặt tên là lão bất tử, thì đều già mà không chết cả ư? Chúng ta luyện võ để làm gì?
Trong khi hai anh em lão đang tranh luận, bỗng nghe binh một tiếng ở trong phòng. Hình như có vật gì ngã xuống đất. Lão cô nương la lên, tuy giọng yếu ớt nhưng đầy vẻ kinh hoàng.
Gia gia, mau vào đây đi.
Lão đầu tử nghe con gái kêu, vội lao vào phòng. Thấy lệnh Hồ Xung nằm ở dưới đất, chiếc bát sứ ướt lên ngực, người thì dính đầy máu. Lão cô nương ngồi tựa trên giường, miệng cũng dính đầy máu. Tổ Thiên Thu và hán tử đến sau, chăm chăm nhìn lệnh Hồ Xung, rồi nhìn lão cô nương, lòng đầy nghi vấn. Cô gái nói,
Gia, hắn cắt quá nhiều máu, ép Hải Nhi uống hết 2 bát, hắn lại còn muốn cắt thêm.
Lão đầu tử vô cùng kinh hãi, cúi xuống đỡ lệnh Hồ Xung. Thấy gân ở 2 cổ tay hắn đều bị cắt, máu vẫn chảy không ngừng. Lão xông ra khỏi phòng, lấy kim thương dược, hốt hoảng đến nỗi ở trong nhà mình mà vẫn da trắng vào cánh cửa, sưng dù. Đào Chi Tiên nghe tiếng da đụng,
thì cho rằng lão ẩu đả với lệnh Hồ Xung, cho nên y la lên:
"Nè nè, lão đồng tử, lệnh Hồ Xung là ảo bằng hữu của đạo Cốc Lục Tiên, ngươi không được đánh hắn. Nếu người giết hắn thì đạo Cốc Lục Tiên sẽ xé cái thầy mập của ngươi thành từng sợi mới hả dạ?"
Đạo Thực Tiên thì nói:
"Sai rồi, sai rồi."
Đạo Chi Tiên hỏi:
"Sao lại sai?"
Đạo Thực Tiên nói:
"Nếu thần lão ôm tòng tèo thì mới có thể xé thành từng sợi, nhưng thần lão béo mập thì xé thành từng cột, chứ làm sao thành sợi được."
Lão đầu tử lấy kim thương dược thoa lên vết thương nơi cổ tay lệnh Hồ Xung, rồi nắn mấy huyệt đạo trước ngực cho hắn. Lệnh Hồ Xung dần dần tỉnh lại. Lão đầu tử cảm kích vô cùng, run run nói:
"Lệnh Hồ công tử, lệnh Hồ công tử, vũ này á khiến cho bọn lão hủ dù tan xương nát thịt cũng
Tổ Thiên Thu nói:
"Lệnh Hồ công tử, vừa rồi lão đầu tử trói lệnh Hồ công tử hoàn toàn là do hiểu lầm. Sao công tử lại tin thật? Vũ này há không khiến cho lão không còn đất dung thân?"
Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói:
"Nỗi thương của tại hạ không thể dùng linh đơn diệu dược mà trị được. Hảo ý của tổ tiền bối lấy tột mệnh bát hoàng của lão tiền bối cho tại hạ uống thật là... Nhưng muốn bệnh tình của cô nương này có thể khỏi được..."
Chàng nói đến đây, vì mất máu quá nhiều nên lại ngất đi. Lão đầu tử ẵm lệnh Hồ Xung bước ra khỏi phòng con gái, đặt chàng nằm trên giường ở phòng mình, buồn rầu hỏi:
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
Tổ Thiên Thu nói:
"Lệnh Hồ công tử mất máu quá nhiều, chỉ e tính mạng lâm nguy trong chốc lát. Bà chúng ta thử dùng nội công tu luyện được, truyền vào cho công tử xem thử như thế nào."
Lão đầu tử nói:
"Nên làm như vậy."
Rồi lão đỡ nhẹ lệnh Hồ Xung dậy, đặt lòng bàn tay phải vào huyệt đại truy sau lưng của lệnh Hồ Xung. Lão vừa dẫn khí thì toàn thân chấn động. Chỉ nghe mấy tiếng răng rắc, cái ghế lão ngồi đã bị gãy sụm. Đào Chi Tiên cười ha hả, lớn tiếng nói:
"Nỗi thương của lệnh Hồ Xung là do sáu huynh đệ của ta đó dùng nội lực trị cho hắn mà ra. Lão lùng như trái dưa lại học theo kiểu đó thì làm cho lệnh Hồ Xung bị thương nặng hơn rồi. Bị thương rồi bị thương, rồi bị thương nữa không hết."
Đào Thực Tiên nói:
"Tam ca nghe kìa, tiếng răng rắc kỳ nhất định là do lão lùng như trái dưa bị nỗi thương của lệnh Hồ Xung làm chấn động đổ vỡ vật gì rồi. Mà nội lực của lệnh Hồ Xung là nội lực của chúng ta. Lão lùng như trái dưa lần đầu tiên mới được nếm mùi đau khổ của đạo Cốc Lục Tiên. Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu."
Lão đầu tử thở dài nói:
"Nếu lệnh Hồ công tử bị trọng thương, lão đầu tử này đành phải tự sát thôi."
Bỗng nhiên, hán tử lớn tiếng hỏi:
"Vị nào trên cây táo ở ngoài tường, có phải là Nhạc tiên sinh trưởng môn phái Hoa Sơn hay không?"
Nhạc bất quần, giật mình kinh hãi. Y thầm nghĩ:
"Thì ra, mình đã bị hắn nhìn thấy."
Hán tử lại gọi:
"Nhạc tiên sinh là khách từ xa đến, sao không vào đây tương kiến?"
Nhạc bất quần rất lúng túng, cảm thấy đi vào thì không ổn, nhưng cũng không thể ngồi hoài ở trên cây. Hán tử lại nói:
"Lệnh cao đồ, lệnh Hồ công tử bị ngất rồi, mời Nhạc tiên sinh vào đây xem sao."
Nhạc bất quần đằng hắn một tiếng, tung mình nhảy giọt qua sân rộng hơn một trượng, bước vào hành lang. Lão đầu tử từ trong phòng đi ra, cung tay nói:
"Xin mời Nhạc tiên sinh vào."
Nhạc bất quần nói:
"Tại hạ lo lắng cho sự an nguy của tiểu đồ nên đến đây, thật là lỗ mãng."
Lão đầu tử nói:
"Trong vụ này tại hạ mới là người đáng chết. Ôi, nếu
Tự nhiên Đào Chi Tiên lớn tiếng nói:
"Người không có nên lo lắng, lệnh Hồ Xung không có chết được đâu."
Lão đầu tử vui mừng hỏi:
"Sao các hạ biết lệnh Hồ công tử không chết?"
Đào Chi Tiên đáp:
"Tuổi của hắn nhỏ hơn người và ta nhiều, có phải vậy không?"
Lão đầu tử nói:
"Đúng, vậy thì sao?"
Đào Chi Tiên lại hỏi:
"Người lớn tuổi chết trước hay người nhỏ tuổi chết trước?" "Tất nhiên, người lớn tuổi thì chết trước, người chưa chết thì ta chưa chết, thì lệnh Hồ Xung làm sao mà chết được?"
Lão đầu tử tưởng lão có ý kiến gì hay ho, nào ngờ
lão này lại nói dớ dẫn, nên chỉ cười gượng. Đào Thực Tiên lại nói,
ta có một ý kiến cực kỳ thông minh, tất cả chúng ta đồng tâm hợp lực lại, đổi tên Linh Hồ Xuân thành Linh Hồ Bất Tử.
Nhạc Bất Quần đi vào phòng, thấy Linh Hồ Xuân hôn mê, thầm nghĩ,
nếu ta không hiển lộ Tử Hà thành công ra, có thể bọn này sẽ xem thường phái Hoa Sơn.
Lão quay mặt vào phía trong, ngấm ngầm giận Tử Hà thần công, lúc mặt lão hiện rõ sắc biến, không ai nhìn hết. Rồi đưa tay đặt lên nguyệt đại truy sau lưng Lệnh Hồ Xung. Lão đã biết tình trạng các luồng chân khí vận hành trong cơ thể Lệnh Hồ Xung, cho nên không dùng toàn lực, chỉ đưa một ít nội lực từ từ truyền vào. Khi thấy chân khí trong cơ thể Lệnh Hồ Xung phản kích, lão nhấc bàn tay ra khoảng nửa tấc, ngừng lại một chút, rồi lại đặt bàn tay vào. Quả nhiên, chẳng bao lâu, Lệnh Hồ Xung đã dần dần tỉnh lại, rồi gọi,
sư phụ, sư phụ, lão nhân gia đã đến.
Bọn lão đầu tử ba người, thấy Nhạc Bất Quần không phí một chút hơi sức, mà làm cho Lệnh Hồ Xung tỉnh lại, đều khâm phục vô cùng. Nhạc Bất Quần thầm nghĩ,
đây là chỗ thị phi, không nên ở lại, không biết phụ nhân và bọn đệ tử trên thuyền như thế nào.
Lão cung tay nói,
các vị đối đãi với sư đồ tại hạ cung kính như vậy, tại hạ xấu hổ không dám nhận, xin cáo từ.
Lão đầu tử lên tiếng,
dạ dạ, Linh Hồ công tử chưa khỏe hẳn, bọn lão hữu phải tiếp đãi cho tốt mới phải, tiểu lão nhị thật là quá thất lễ, xin miễn thứ cho.
Nhạc Bất Quần nói,
không nên khách sáo.
Dưới ánh đèn mờ, Nhạc Bất Quần nhìn thấy đôi mắt của hán tử sáng quắc. Lão động tâm, cung tay hỏi,
tùng tinh đại danh vị bằng hữu này là gì?
Tổ Thiên Thu cười nói,
thì ra Nhạc tiên sinh không nhận ra Dạ Miêu Tử Vô Kế Khả Thì Kế Vô Thì của chúng ta.
Nhạc Bất Quần kinh hãi nghĩ thầm,
Dạ Miêu Tử Kế Vô Thì ư? Nghe nói người này được trời cho khác thường, nhãn lực tinh tường, hành sự khi thiện khi ác, nửa chính nửa tà. Tuy tên gọi là Kế Vô Thì, nhưng kỳ thực lại rất quỷ kế đa đoan, là một nhân vật rất lợi hại. Lão lại cùng ở đây với bọn lão đầu tử.
Nhà Bất Quần cung tay nói,
tại hạ ngưỡng mộ đại danh Kế sư phó từ lâu, như sấm dậy bên tai, hôm nay may mắn được tường kiến.
Kế Vô Thì mỉm cười nói,
hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, ngày mai còn gặp nhau trên Ngũ Bá Cương nữa.
Nhà Bất Quần lại kinh hãi, tuy cảm thấy lần đầu gặp nhau không tiện hỏi cho tường tận, nhưng con gái bị bắt cóc nên lão rất quan tâm. Lão bèn hỏi,
tại hạ không biết đã có chỗ nào đắc tội với các vị bằng hữu võ lâm ở đây, chắc là đi qua quý địa chưa đến bái kiến, thật lễ vô cùng. Tiểu nữ và tiểu đồ họ Lâm không biết bị bằng hữu nào bắt mang đi, Kế tiên sinh có thể chỉ giao một hai điều chăng?
Kế Vô Thì mỉm cười nói,
tất không, chuyện này tại hạ cũng chưa có biết rõ.
Nhà Bất Quần hỏi Kế Vô Thì về con gái bị bắt là đã quá hạ thấp thân phận trưởng môn nhân của mình, lại nghe hắn không chịu nói thẳng ra biết hay là không. Lão vừa tức giận vừa lo lắng, không thèm hỏi thêm nữa, lão lạnh lùng nói,
nửa đêm đến quấy nhiễu, tiểu nhân rất lấy làm áy náy, vậy xin cáo từ.
Lão dìu Lệnh Hồ Xung toàn ôm đi. Lão đầu tử chui đầu vào giữa thầy trò Nhạc Bất Quần, ôm lấy Lệnh Hồ Xung rồi nói,
Lệnh Hồ công tử do tại hạ mời đến, đương nhiên tại hạ phải cung kính đưa về.
Lão đầu tử nói xong, cầm chiếc chăn mỏng đắp lên người của Lệnh Hồ Xung, ôm chàng bước ra khỏi cửa. Đào Chi Tiên la lên,
Ê, hai con cá to bọn nhà ta mà để lại đây thì thành cái gì?
Lão đầu tử trầm ngâm nói,
chuyện này...
Lão nghĩ, trói hổ thì dễ, nhưng thả hổ thì khó. nếu thả hai huynh đệ hắn ra, thì đào gốc lục tiên trước sau cũng đến sinh sự trả thù, thật khó mà chống cự nổi. Nếu tạm giữ trong tay hai người này, thì bốn lão kia phải úy kỵ. Lệnh Hồ Xuân biết tâm ý của lão, bèn nói.
Lão tiền bối, tha cho họ đi. Đào gốc nhị tiên, sau này các vị đừng tìm hai vị lão tổ này sinh sự. Mọi người đối thủ thành bạn có được không?
Đào Chi Tiên nói.
Hai đứa ta đừng đợi, cũng không cách nào tìm bọn họ sinh sự được.
Lệnh Hồ Xuân nói.
Vậy nếu Đào Cốc Lục Tiên cùng hợp lại thì sao?
Đào Thực Tiên trả lời.
Không tìm bọn họ sinh sự thì được rồi, nhưng bảo đối thù thành bạn, có giết ta cũng không thể được.
Lão đầu tử và Tổ Tiên Thu hừ lên một tiếng, thầm nghĩ.
Chẳng qua bọn ta nể mặt Lãnh Hồ công tử mới không tính toán với các người, chẳng lẽ bọn ta lại sợ Đào Cốc Lục Tiên hay sao?
Lãnh Hồ Xuân hỏi.
Tại sao vậy?
Đào Thực Tiên nói.
Đào Cốc Lục Tiên và Hoàng Hà lão tổ bọn họ giống không thù không oán, căn bản là không phải địch nhân. Đã không phải địch nhân thì làm sao mà đối thù được, cho nên muốn kết bạn cũng không sao, nhưng muốn đối thù thành bạn thì bất luận thế nào cũng không đổi được.
Mọi người nghe vậy đều cười lên ha hả. Tổ Tiên Thu cúi người xuống, mở tấm lưới cá ra. Lưới cá này được đan bằng giả tầm tơ và thuần kim tơ, bền chắc dị thường, bảo đao lợi kiếm cũng không thể chặt đứt nó. Người nào bị mắc vào lưới mà không có ai giải cứu, càng cựa quậy thì càng bị nó siết chặt. Đào Chi Tiên đứng dậy kéo quần xuống, tiểu lên ngay cái lưới cá. Tổ Thiên Thu giật mình hỏi.
Ê, ngươi làm cái trò gì vậy?
Đào Chi Tiên nói.
Không đi tiểu lên cái tấm lưới thúi tha này á, thì lão tử khó mà tiêu được cái sự tức giận trong lòng.
Bảy người về đến chỗ thuyền đậu. Nhà Bất Quần đưa mắt nhìn Lao Đức Nặc và Cao Căn Minh chống kiếm giữ ở đầu thuyền, biết mọi người đều bình an vô sự. Lão đầu tử bế Lệnh Hồ Xuân vào khoang thuyền, cung kính xá dài sát đất, nói.
Công tử già nghĩa thấu trời xanh, lão hữu cảm kích vô cùng. Lão hữu tạm thời cáo từ, không lâu sẽ có ngày gặp lại.
Lệnh Hồ Xuân nửa mê nửa tỉnh muốn ngất đi, không biết lão nói cái gì nữa. Hắn chỉ ừ hử, lấy lệ. Nhạc phu nhân và bọn đệ tử thấy trái bình thịt này đối với Lệnh Hồ Xuân, lúc trước thì ngông nghênh, về sau lại cung kính. Không ai không lấy làm lạ. Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu sợ bọn Đào Căng Tiên quay lại, cho nên không dám chần chừ. Họ liền hướng về Nhạc Bất Quần thi lễ rồi cáo từ. Đào Chi Tiên dãy Tổ Thiên Thu, nói.
Tổ huynh, khoan đi đã.
Tổ Thiên Thu hỏi.
Cái gì vậy?
Đào Chi Tiên đáp.
Còn cái này?
Lão khuỵu đầu gối thấp người xuống, đề khí lên vai, dùng hết sức đụng mạnh vào bụng của Tổ Thiên Thu. Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng, mà thế đụng của lão cũng rất nhanh. Tổ Thiên Thu không kịp né tránh, đành phải dẫn nội kình đầy quyệt đan điền cho bụng cứng như sắt đá. Chỉ nghe lén cản lụp bụp tiếng của mấy chục loại chén cùng vang lên. Đào Chi Tiên nhảy lùi về phía sau mấy trượng rồi cười lên ha hả. Tổ Thiên Thu la lên.
Trời ơi!
Lão mò tay vào túi, lấy ra vô số mảnh dụng, hoặc sứ, hoặc ngọc, hoặc trúc, hoặc gỗ. Chiếc túi của lão đựng hơn 20 cái chén rượu quý giá, bị gia đụng như vậy nên tất cả đều bể ráo. Lão vừa tiếc của, vừa tức giận, giơ tay ném mạnh mấy chục mảnh chén dụng vào người Đào Chi Tiên. Đào Chi Tiên đã đề phòng trước cho nên né tránh, rồi nói.
Lệnh Hồ Xuân bảo bọn ta đó phải đối thủ thành bạn, lời hắn nói không thể không nghe, cho nên chúng ta phải làm kẻ thù trước rồi sau đó mới làm bạn bè sao?
Tổ Thiên Thu cực nhọc mấy chục năm trời sưu tầm được bộ chén uống rượu này, bị Đào Chi Tiên đụng mạnh bể nát hết, không giận làm sao được. Lão muốn ra tay đánh lắm, nhưng nghe Đào Chi Tiên nói như vậy liền dừng lại, cười khô khan mấy tiếng rồi nói.
Đúng vậy, đối thủ thành bạn, đối thủ thành bạn.
Lão cùng với lão đầu tử kế vô thì quay người ra đi. Lệnh Hồ Xuân nửa mê nửa tỉnh nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của Nhạc Linh San. Chàng nói:
Đào Chi Tiên, hãy bảo họ đừng hại nhạc sư muội của tại hạ.
Đào Chi Tiên liền lớn tiếng gọi:
Nè lão đầu tử, kế vô thì tổ thiên thù, các bằng hữu nghe đây, Lệnh Hồ Xuân bảo các người đừng làm tổn hại cô sư muội bảo bối của hắn đó.
Bọn kế vô thì đã đi xa rồi, nghe nói vậy liền dừng lại. Lão đầu tử quay người lớn tiếng nói:
Lệnh Hồ công tử có lệnh, bọn ta xin tuân theo.
Ba người bàn bạc một lúc rồi mới ra đi. Nhạc Bất Quần thuật lại cho Nhạc phu nhân nghe những điều lão chứng kiến được tại nhà lão đầu tử. Bỗng nghe trên bờ có tiếng la lối om sòm, bốn người bọn Đào Căn Tiên đã quay trở về. Đào Cốc Tứ Tiên thở hồng hộc nói tên cầm cây phướng trắng đã bị bốn huynh đệ lão bắt được, xé thành bốn mảnh. Đào Thực Tiên cười ha hả lên, nói:
Lợi hại, bốn vị ca ca thật là lợi hại.
Đào Chi Tiên nói:
Các người á, đem cái tên đó xé ra bốn mảnh, mà có biết hắn tên gì không vậy?
Đào Cán Tiên hỏi:
Hắn chết thì đã chết rồi, còn hỏi tên hắn làm gì, chẳng lẽ người biết sao?
Đào Chi Tiên nói:
Đương nhiên là ta biết. Hắn là họ kế, tên là Vô Thi, ngoại hiệu là Dạ Miêu Tử.
Đào Diệp Tiên vỗ tay nói:
Cái họ đã hay mà cái tên cũng hay tuyệt. Thiệt ra hắn đã đoán trước, biết sau này có ngày bị Đào Cốc Lục Tiên bắt được, nhất định không có kế nào thực hiện được, không tránh khỏi bị xe thành bốn mảnh, cho nên mới đặt tên như vậy.
Đào Thực Tiên lên tiếng:
Tên Dạ Miêu Tử kế Vô Thi công phu thật là xuất chúng, thời gian hiếm có.
Đào Căn Tiên nói:
Đúng vậy á, công phu của hắn thật là tuyệt diệu. Nếu không gặp phải Đào Cốc Lục Tiên thì khinh công của hắn trong võ lâm cũng có thể coi là số một.
Đào Thực Tiên nói:
Khinh công của hắn thì khỏi nói, nhưng tuyệt hơn cả đó là sau khi bị xé thành bốn mảnh, hắn lại có thể tự ráp lại hoàn hồn, nói năng hành động như bình thường. Giờ rồi hắn còn đến đây nói chuyện một lúc nữa đó.
Bọn Đào Căn Tiên biết mình đã bị lộ tẩy, bốn lão cũng không lấy làm xấu hổ gì, sắc mặt giả bộ làm ra vẻ kinh dị. Đào Hoa Tiên nói:
Thì ra cái Vô Thì còn có môn công phu kỳ lạ như vậy, không ai có thể làm được, như nước biển không thể đo được, không phục.
Đào Cán Tiên thì nói:
Chuyện người bị xé thành bốn mảnh rồi tự động ráp lại trong khoảnh khắc, hành động lại như bình thường, gọi là môn Hoa Linh Di Chính Đại Pháp. Công phu này thất truyền lâu rồi, không ngờ kế Vô Thi lại học được, đúng là kỳ nhân trong võ lâm. Lần sau gặp được có thể kết giao bằng hữu với hắn.
Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân nhìn nhau buồn rầu vì ái nữ bị bắt mất, ngay cả kẻ đối đầu là ai cũng không biết mặt. Không ngờ phái Hoa Sơn danh tấn võ lâm lại bị đảo lộn, mọi thứ trôi theo nước sông Hoàng Hà. Nhưng sợ bọn đệ tử xao xuyến nên hai vợ chồng không để lộ vẻ u buồn ra nét mặt. Hai vợ chồng cũng không bàn bạc nhiều chuyện nguy nan, chỉ thầm lo lắng. Trong khoang thuyền chỉ còn tiếng của bọn Đào Gốc Lục Tiên cải giả Thiên Hồ Bách Sát. Qua hơn một canh giờ, khi trời gần sáng, bỗng nghe trên bờ có tiếng bước chân. Có người khiêng hai cổ kiệu đến. Tên kiệu phu đứng trước, y lớn tiếng nói:
Lệnh Hồ công tử dặn không được làm nhạc của nương kinh hãi, chủ nhân có điều mạo muội, xin công tử tha thứ cho.
Mấy tên kiệu phu đặt kiệu xuống, cúi mình hành lễ rồi quay người bỏ đi. Có tiếng Nhạc Linh San gọi ở trong kiệu:
Dạ dạ, má má.
Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần vừa kinh hãi vừa vui mừng, nhảy lên bờ vén màn kiệu ra. Quả nhiên thấy ái nữ ngồi chỉnh tề ở trong kiệu, hai chân bị điểm quyệt đi không được. Người ngồi trong kiệu thứ hai chính là Lâm Bình Chi. Nhạc Bất Quần đưa tay dỗ lên các quyệt Hoàng Khiêu, Tích Trung, Ủy Trung, giải hết các quyệt đạo cho cô, rồi hỏi:
Người to lớn ấy là ai?
Nhạc Linh San nói:
Người này vừa cao vừa to, hắn
Miệng cô méo xẹo như muốn khóc òa lên. Nhạc phu nhân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đi vào khoang thuyền, bà hỏi khẽ. Hài Nhi bị họ ăn hiếp phải không? Nhạc Linh Sang nghe mẫu thân hỏi, cô liền khóc òa lên. Nhạc phu nhân kinh hãi, thầm nghĩ. Bọn người này toàn là tà đạo. Sang Nhi rơi vào tay chúng đâu mấy giờ, không biết có bị làm nhục hay không? Bà vội hỏi. Nói cho má má nghe đi. Nhạc Linh Sang chỉ khóc mãi. Nhạc phu nhân càng kinh hoảng. Trong thuyền người đông, bà không tiện hỏi nữa. Đặt con gái nằm trên giường, kéo chăn đắp lại cho cô. Bỗng nhiên, Nhạc Linh Sang khóc òa, rồi nói.
Má má, người to lớn đó, chửi Hài Nhi đó.
Nhạc phu nhân nghe qua như trút được gánh nặng. Bà mỉm cười, nói. Mới bị người ta chửi có vài câu, mà đã đau lòng như vậy rồi. Nhạc Linh Sang khóc nói.
Hắn dùng chưởng lệch làm như là muốn đánh Hài Nhi, dọa Hài Nhi đó.
Nhạc phu nhân cười nói. Được rồi, lần sau gặp lại, chúng ta sẽ chửi lại hắn, dọa lại hắn. Nhạc Linh Sang nói.
Hài Nhi đâu có nói xấu đại sư ca đâu. Tiểu Lâm Tử càng không có nói. Nhưng mà người cao to đó hung cường bá đạo lắm. Hắn nói bình sinh hắn ghét nhất là nghe ai nói xấu Lệnh Hồ Xuân. Hài Nhi nói Hài Nhi cũng rất là ghét. Hắn nói hắn đã ghét thì sẽ mổ người đó ra ăn thịt. Má má, hắn nói đến đây thì nghe cái bộ răng trắng toát ra dọa Hài Nhi.
Nhạc phu nhân nói. Người này thật là xấu mà. Xuân Nhi à, người cao to đó là ai vậy? Thần trí Lệnh Hồ Xuân vẫn chưa tỉnh táo. Hắn mơ màng nói.
Người cao to ư? Đệ tử...
Lâm Bình Chi đã được sư phụ giải khai quyệt đạo, đi vào khoang thuyền, nói xem vào.
Sư nương, người cao to đó và lão hòa thượng đều ăn thịt người thật, chứ không phải hâm dọa đâu.
Nhạc phu nhân kinh hãi hỏi. Trời đất, cả hai người đều ăn thịt người. Làm sao ngươi biết? Lâm Bình Chi đáp.
Lão hòa thượng hỏi đệ tử chuyện Tịch Tà Kiếm Phổ, hỏi một lúc, thì lấy trong túi ra một cục gì đó ăn rất ngon lành. Còn đưa lên miệng đệ tử, hỏi đệ tử có muốn ăn thử cho biết mùi không? Thì ra, đó là một bàn tay người.
Nhạc Linh Sang kinh hãi la to.
À, tại sao ngươi không nói trước gì hết?
Lâm Bình Chi nói.
Tiểu đệ, sợ sư tỷ kinh hãi, nên không dám nói.
Nhạc Bất Quần bỗng nói.
Ta nghĩ ra rồi, đây là Mạc Bắc Sông Hùng. Người cao to nước da rất trắng. Còn hòa thượng, nước da lại rất đen, có phải không?
Nhạc Linh Sang đáp.
Đúng rồi. Gia gia biết họ hả?
Nhạc Bất Quần lắc đầu nói.
Ta không biết họ, nhưng ta nghe nói ở Mạc Bắc, phía Bắc Trường Thành, có hai tên cường đạo gọi là Bạch Hùng và Hắc Hùng. Nếu người tự đem hàng qua đi, thì Mạc Bắc Sông Hùng chỉ cướp tài vật. Nếu có tiêu cục bảo tiêu, thì Sông Hùng thường đem bọn bảo tiêu giết thịt nấu ăn. Còn cho rằng người có luyện võ thì thịt săn chắc, ăn mới ngon miệng.
Nhạc Linh Sang hét lên một tiếng. Nhạc phu nhân nói. Sư ca thiệt thà quá đi. Cái gì săn chắc ăn càng ngon miệng chứ. Lời như vậy mà cũng nói được, không sợ người ta nôn ói à? Nhạc Bất Quần mỉm cười nói.
Ta chưa bao giờ nghe nói Mạc Bắc Sông Hùng vượt qua Vạn Lý Trường Thành. Sao lần này chúng đến Hoàng Hà nhỉ? Xuân Nhi, vì sao ngươi quen được Mạc Bắc Sông Hùng?
Lệnh Hồ Xuân đáp.
Mạc Bắc Sông Hùng ư?
Lệnh Hồ Xuân không nghe rõ lời của sư phụ trước đó, chỉ nghĩ hai tiếng Sông Hùng thì cho chữ hùng là trong anh hùng, chứ không biết hùng là con gấu. Chàng ngẩn ra một lúc rồi nói.
Dạ, đệ tử không biết.
Nhạc Linh Sang bỗng hỏi.
Tiểu Lâm Tử, hòa thượng đó biểu người ăn cái bàn tay, người đã ăn chưa vậy?
Lâm Bình Chi đáp.
Tiểu đệ đâu có ăn.
Nhạc Linh Sang nói.
Ngươi không ăn thì thôi, chứ nếu mà ngươi cắn vô một miếng thì từ nay về sau tớ không nhìn ngươi nữa đâu.
Đào Cánh Tiên ở ngoài khoang thuyền nói rằng:
Thiên hạ đệ nhất mỹ vị à, không có gì ngon bằng thịt người. Nhất định Tiểu Lâm Tử đã lén ăn rồi, nhưng không có chịu thừa nhận mà thôi.
Đào Diệp Tiên thì nói:
Nếu ăn chưa ăn thì tại sao không nói trước, đến bây giờ liều mạng tố cãi.
Sau khi Lâm Bình Chi gặp đại biến, đã ăn nói và hành sự rất thận trọng. Nghe hai lão nói như vậy, gã ngẩn người ra mà không đối đáp lại. Đào Hoa Tiên nói:
Đúng vậy, hắn không nói tức là mặc nhiên thừa nhận. Nhà không được, cái loại người ăn thịt người mà không dám nhận là thiếu trung thực, làm sao có thể lấy làm chồng được.
Đào Căng Tiên nói:
Sau này á, cô thành hôn với hắn, nhất định hắn sẽ dàn díu với một phụ nữ khác. Nếu có người hỏi tới hắn á, sẽ chối rao, không có thừa nhận đâu.
Đào Diệp Tiên cũng nói:
Có một chuyện vô cùng nguy hiểm nữa, là hắn đã dám ăn thịt người. Lúc hắn và con nương ngủ chung giường á, đến nửa đêm bỗng ngón tay của cô đau dữ dội, lại nghe tiếng nhai xào xào. Kiểm tra lại thì cô biết chuyện gì không? Tiểu Lâm Tử đang nhai ngón tay của cô đó.
Đào Thực Tiên cũng nói:
Dạ cô được, con người á tính luôn chân tay cũng chỉ có 20 ngón à. Hôm nay Tiểu Lâm Tử ăn vài ngón, ngày mai hắn ăn vài ngón nữa, thì chẳng bao lâu 10 ngón tay và 10 ngón chân của cô cụt hẳn hết à.
Từ khi Đào Cốc Lục Tiên và Lệnh Hồ Xung kết giao trên đỉnh Hoa Sơn, thì sáu lão đã là hảo bằng hữu của chàng. Tuy sáu lão có tính thích tranh luận, nhưng bọn họ không phải là không hiểu biết. Tình trạng giữa Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh Sang qua rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Sáu huynh đệ lão đã sớm hiểu ra điều đó. Bây giờ, bọn lão nắm được điểm yếu của Lâm Bình Chi, cho nên càng không ngần ngại moi ra để ly gián. Nhạc Linh Sang giơ hai ngón tay, bịt lỗ tai lại, la lớn:
Thôi đi, các người ăn nói tầm bậy tầm bạ, tao không muốn nghe nữa đâu.
Đào Căng Tiên nói:
Nhà cô nương muốn làm vợ Tiểu Lâm Tử cũng không có sao, nhưng có một môn công phu cô nương không thể không học. Công phu này á, hệ trọng đến cả đời của cô, nếu bỏ qua cơ hội thì về sau cô có hối cũng không có kịp.
Nhạc Linh Sang nghe lão nói trịnh trọng như vậy, bèn hỏi:
Hả, công phu gì mà hay quá vậy?
Đào Căng Tiên nói:
Dạ miêu tử kế vô thi có môn Hoa Linh Di Chỉnh Đại Pháp. Nếu tài mũi ngón tay ngón chân của cô bị Tiểu Lâm Tử ăn trụi hết vào trong bụng á, chỉ cần cô học môn công phu này thì không có sợ. Cứ mổ bụng Tiểu Lâm Tử lấy ra, rồi dùng Hoa Linh Di Chỉnh Đại Pháp để ghép lại như cũ.
Trong khi Đào Cốc Lục Tiên nói ba qua xích đế, thì thuyền đã mở dây nhổ neo, hơi dòng Hoàng Hà ra đi. Trời đã gần sáng, sương mù còn bao phủ mặt sông, nước chảy cuồn cuộn về phương trời vô tận, khiến lòng người cảm thấy khoan khoái. Qua nửa canh giờ, mặt trời nhô lên, rọi những tia nắng vàng nhảy múa trên mặt sông. Bỗng có một chiếc thuyền nhỏ dương bườm chạy ngược lại thuyền của phái Hoa Sơn. Bây giờ đang tiết đông phong, con thuyền nhỏ gắn bườm màu xanh căng đầy gió lướt trên mặt sông mà đi. Trên cánh bườm xanh vẽ hình một bàn chân màu trắng. Lúc chạy đến gần mới thấy rõ hình bàn chân nhỏ nhắn, xinh đẹp. Rõ ràng là bàn chân của một thiếu nữ. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn bàn luận xôn xao:
Sao trên cánh bườm lại vẽ một bàn chân? Chuyện này thật là cổ quái.
Đào Căng Tiên nói:
Chắc là thuyền của Mạc Bác Sông Hùng. Trời ơi, nhà phu nhân và nhà cô nương, hai vị là phụ nữ nên phải cẩn thận. Người đi thuyền này rõ ràng muốn ăn ngón chân của phụ nữ đó.
Nhạc Linh Sang hít một hơi dài, lòng cô không khỏi khiếp sợ. Không bao lâu chiếc thuyền nhỏ chạy gần đến, trong thuyền có tiếng hát ngân nga vọng ra. Tiếng hát rất mềm mại, khúc ý cổ quái, không hiểu được từ nào, nhưng âm điệu êm dịu nồng nàn. Nó không giống như hát mà giống như lời thở than, như tiếng rên rỉ ai oán. Tiếng hát chuyển điệu lại nghe giống như hợp âm của đôi nam nữ quan lạc vô hạn, phóng túng vô ngần. Bọn thanh niên nam nữ phái Hoa Sơn lắng nghe cũng bất giác đỏ mặt lên vì thẹn thùng. Nhạc phu nhân mắng: Cái trò yêu quỷ gì đây? Bỗng trong con thuyền nhỏ có tiếng cô gái dịu dàng hỏi: Lệnh hồ công tử phái qua sơn có ở trên thuyền không? Nhạc phu nhân dặn khẽ: Xuân Nhi à, mặc kệ đi. Cô gái lại hỏi: Bọn tại hạ muốn chiêm ngưỡng tướng mạo của lệnh hồ công tử, có được không? Giọng nói của cô mềm mại uyển chuyển, mê đắm lòng người. Từ khoang thuyền nhỏ này, một cô gái bước ra đứng ở đầu thuyền. Mình mặc bộ xiêm áo màu lam, in hoa trắng. Từ ngực đến đầu gối, quấn một tấm vải hoa, màu sắc rực rỡ. Hai tay đeo một đôi bông vàng rất to, cỡ miệng chén uống rượu. Ánh vàng chói lọi. Cô gái khoảng 27-28 tuổi, nước da hơi vàng. Cặp mắt rất to, đèn lầy lấy. Lưng thắt dây đai, nhiều màu. Gió thổi bay về phía trước. Hai chân để trần. Cô gái này dáng vẻ rất đẹp, nhưng so với dáng người thì giọng nói còn quý phái hơn. Cô mỉm cười. Nhìn cách ăn mặc của cô, người ta biết ngay cô không phải là thiếu nữ hán tộc. Các bạn thân mến, như vậy lai lịch của cô gái này ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé. Còn đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.